Nam Mô A Di Đà Phật. Người hộ niệm cần chú ý những điểm gì đây? Xin mở trang 93. Câu hát: cảnh giới huyển hóa vô cùng, người hộ niệm vãng sanh mà nghiên cứu không chánh, không thẳng, rất dễ bị phân tâm, hoài nghi, rối loạn. Đúng không chư vị? Đặc biệt là cái pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Phật luôn luôn dạy cần phải đi thẳng, đi tắt, đi chánh. Không nên đi xéo xéo, không nên đi lung tung. Đi lung tung thì Phật gọi là bất định. Đi xéo xéo Phật gọi là tà định. Đi thẳng tắc, một đường đi thẳng, gọi là chánh định. Cho nên mình tu cái pháp môn nào phải đi cho đúng cái pháp môn đó thì thành được. Cái pháp hộ niệm rất chú trọng con đường chuyên nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói không biết bao nhiêu lần cái lời này: nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nên nhớ là A-di-đà Phật mới xuất hiện cách đây 10 kiếp. Cho nên những kinh mà của Phật nói, thường thường Phật nói trong những cái thời quá khứ xa xưa. Ví dụ như trong kinh Địa Tạng Phật nói đến Phật Giác Khoa Định Tự Tại Vương là vô lượng kiếp về trước nữa, chứ không phải bây giờ. Có nhiều người hỏi tại sao lúc đó Bà La Môn Nữ không khuyên mẹ mình cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó đâu có Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc là A-di-đà Phật mới thành Phật và thành lập cách đây 10 kiếp mà thôi. Còn về vô lượng kiếp về trước có những vị Phật khác. Vị Phật khác đâu có mở ra Tây Phương Cực Lạc, đâu có phát 48 đại nguyện như Đức A-di-đà. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy mới thấy rằng là ở cái thời này là cái thời mà niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ở cái thời khác thì chúng ta có thể niệm Phật khác để mà theo cái đại nguyện của vị Phật đó chúng ta được lợi lạc. Ở cái thời này là cái thời mà của Đức A-di-đà Phật. Ngài thành lập cái cõi Tây Phương Cực Lạc bằng cách là Ngài nghiên cứu vô lượng những cái thế giới của những chư vật trong quá khứ, rút tỉa tất cả những cái hay, cái đẹp và bỏ đi tất cả những cái điểm xấu, điểm dở mà thành lập đến cõi Tây Phương. Cho nên cái cõi Tây Phương Cực Lạc gọi là Tân Quốc, là cái quốc gia mà cái thế giới mà mới nhất. Mà cái thế giới mới nhất là đem tất cả những ưu việt của những cái thế giới khác mà thành lập ra đó. Thế thì bây giờ chúng ta mà muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chỉ có một đường là niệm thẳng A-di-đà Phật. Cho nên có nhiều người hiểu lầm tại sao Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong các kinh khác không giảng về cái Tây Phương Cực Lạc, là tại vì Ngài đưa những cái chứng minh của các thời Đức Phật xa xưa. Làm ví dụ như mình thấy Bà La Môn Nữ mà muốn cứu mẹ thì phải thành tâm niệm danh hiệu của Đức Giác Khoa Định Tự Tại Vương. Tại vì cái thời đó là thời của Ngài, cũng như là Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo lúc đó là Ngài là ở dưới thời Thế Tự Tại Vương Như Lai, thì lúc đó Ngài với niệm Thế Tự Tại Vương Như Lai. Còn khi mà bây giờ tới thời này là cái thời mà của Đức A-di-đà, thì chúng ta ở cái thời Phật nào chúng ta phải cố gắng là theo đúng cái đại nguyện của Đức Phật đó thì chúng ta sẽ thành tựu. Vì chư vị nên nhớ là Đức A-di-đà là Đức Phật hiện tại chứ không phải là Đức Phật quá khứ. Tại vì Ngài là Kim hiện tại thuyết Pháp mà. Kim là hiện tại bây giờ Ngài đang thuyết Pháp, đạt Đức Phật thời bây giờ ở trên Tây Phương Cực Lạc. Còn ở cõi Ta Bà chúng ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã thị hiện nhập Niết Bàn rồi. Cho nên nếu mà chúng ta nghiên cứu kinh mà không nắm vững, Thầy đưa vào những cảnh giới vô cùng huyễn hóa. Tại vì có những cảnh giới mà cách đây tới vô lượng kiếp Phật nói lại. Thí dụ như có một vị Phật khác mà ở trong kinh Địa Tạng gọi là thanh tịnh liên hoa mục. Ngài quan một nữ mà cầu để mà cứu nạn cho người mẹ của mình. Là một vị cố Phật từ trong vô lượng kiếp trong quá khứ cả. Lúc đó Pháp Tạng Tỳ Kheo chưa thành Phật. Chư vị nên nhớ cái điểm này. Cho nên nếu mà chúng ta nghiên cứu vào cái kinh Địa Tạng mà chúng ta không hiểu thì cứ lập lẫn. Nếu mà Tây Phương Cực Lạc hay thì tại sao Ngài Quan Mục Nữ không nói mẹ mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà ngày qua một nữ phải xây tượng, phải cúng dường, phải làm phước làm đức để cầu cho mẹ mình thoát khỏi địa ngục. Và ngày cầu được người mẹ của mình sinh ra lại làm người 13 tuổi rồi chết. Cho nên chư vị phải hiểu cho rõ là cái cảnh giới nó vô cùng huyền hóa. Nếu mà chúng ta không có đủ cái sáng suốt, chúng ta nghiên cứu nhiều khi chúng ta bị rối trong đó, rất dễ bị phân tâm, hồi nghi và rối loạn lại như vậy. Nhất là những người hộ niệm mà nghiên cứu nhiều cái đường khác nhau đem khai thị cho người bệnh sẽ đưa vào tình trạng vô cùng là huyền hóa, làm cho người ta rối trong đó, không được. Câu y tạp loạn là sự đại kỵ của pháp niệm Phật. Đem sự tạp loạn mà hộ niệm thì không thể giúp người bệnh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Đúng không chứ vậy?
Được.
Trong ba cái đại kỵ của pháp môn niệm Phật. Thứ nhất là hoài nghi. Khi mà nghiên cứu nhiều cái cảnh giới thì tự nhiên có nhiều cảnh giới lạ lắm. Nó khác. Cảnh giới này, cảnh giới khác nó khác với nhau. Vì nó khác như vậy cho nên chúng ta hoài nghi. Có nhiều cái đường tu nó khác, cách hành trì nó khác. Mình thấy tại sao mình tu pháp này bỏ pháp kia, bằng pháp nào cũng với diệu cả, tự nhiên đâm ra hoài nghi. Do cái chỗ hoài nghi đó nó phạm vào một cái kỵ thứ nhất của pháp môn niệm Phật. Hoài nghi là một cái kỵ. Tất cả sự thành tựu của người niệm Phật là do niềm tin, còn là tín tâm. Tín tâm không có cái niềm tin thôi chịu thua. Thực tâm mà tin tưởng thì chúng ta mới thành đạt. Còn không có tín tâm thì thành ra là tà tín, là phân tâm, chúng ta bị khó khăn. Đem cái phân tâm, đem cái hoài nghi đó mà dán cho người bệnh thì nhất định làm cho người bệnh mất tín tâm. Mà mất tín tâm thì họ không còn cách nào mà có thể thành tâm niệm câu A-di-đà Phật để họ phân định được. Cái kỵ thứ hai là cái xen tạp. Cái xen tạp là một cái đại kỵ, tại vì xen tạp là cũng khởi thủy do cái sự tín tâm không có mà sinh ra. Thì xen tạp nghĩa là không biết đi về đường nào. Hôm nay thì muốn về Tây Phương, ngày mai thì muốn kiếm chút phước, ngày nọ thì muốn làm sao cho mình sống lại thêm vài chục năm nữa để làm phước, làm đường đức gì đó. Con đường vãng sanh tự nhiên biết lối. Hồi Thượng Tịnh Không nói, xen tạp là đại kỵ trong đại kỵ. Mình đem tất cả những pháp môn khác mình giải giải cho người bệnh trong lúc họ lâm chung thì đưa tới chỗ xen tạp ngay trong giờ phút xả bỏ báo thân, nhất định làm cho họ mất vãng sanh. Cho nên khi mà đi hộ niệm phải nắm cho vững, nhất định đừng nên sởi mà đem sự xen tạp đã phổ biến vào. Thứ ba là gián đoạn. Xin thưa với chư vị, gián đoạn cũng chính là do niềm tin không có mà thành ra gián đoạn. Có nghĩa là hôm nay mình niệm Phật, ngày mai mình tụng chú, bữa nọ mình làm cái gì đó, cứ xen tạp, cái gián đoạn. Chính cái lúc mà thời gian mà mình chuyển cái tâm mình qua một cái chuyện khác là gián đoạn. Chứ còn cái phước báo của người bệnh nhân chúng ta, nhất định người nào cũng có gián đoạn, tại vì công ăn việc làm nhất định phải có gián đoạn. Gián đoạn đó là sự gián đoạn chứ không phải là lý gián đoạn, không phải là tâm gián đoạn. Sự gián đoạn thì ai cũng có, quan trọng là cái tâm gián đoạn. Tâm gián đoạn là do cái nghi tình, cái nghi hoặc, không có tín tâm, không có chánh tín. Mong chị vị nhớ, nghiên cứu phải ngưng cho thắng, đừng nên nghiên cứu nhiều quá mà đưa tới chỗ hoài nghi, rất dễ bị trở ngại. Câu G, phải tinh tấn niệm Phật tu hành, chứ không phải chỉ lo hộ niệm mà lơ là công phu niệm Phật. Đúng không chứ vậy? Đấy, có nhiều người nói không chịu tu hành, cứ chờ sắp chết rồi kêu hộ niệm vãng sanh. Đâu có chuyện thần thánh như vậy. Người ta nói là hộ niệm là những người mà cứ nằm chờ chết rồi kêu hộ niệm vãng sanh. Người ta đã ép cái pháp hộ niệm vô cái chỗ là cứ nằm đó mà chờ chết để mà hộ niệm. Chứ thật ra, xin thưa với chư vị, những người mà biết hộ niệm rồi họ tu hành tinh tấn hơn lúc mà họ chưa biết hộ niệm. Tại vì hộ niệm chính là nó mở ra những cái gì sơ suất mình phải bỏ. Ví dụ như tu ít là sơ suất, bỏ. Mình cứ việc lo nghĩ tiền bạc hoài, nghĩ rằng cái đó là năm mà quan, thì cái pháp hộ niệm nói tham tiền, tham bạc, sau cùng ôm cái gói tiền đó mà chui vào thành một cái con gì đó không biết. Nhiều người có nhiều tiền nhiều bạc quá, cứ cất nhà băng, chừng khi chết, coi chừng thành con một. Thì cái pháp hộ niệm nó dạy cho mình là những cái gì sơ trúc phải bỏ, chính là một pháp tu. Rõ rệt. Còn mình tu chung chung đừng bao giờ nghĩ là cứ một năm tới chùa lạy Phật ba lạy như vậy là tu. Không phải. Đó là một sự sơ rút. Pháp hộ niệm dạy cho mình là bắt đầu ngay từ bây giờ phải tinh tấn chuyên trí niệm Phật, tín hành nguyện đầy đủ. Tín hành nguyện đầy đủ thực sự là một pháp tu. Có nhiều người nói pháp hộ niệm là để trợ duyên cho người ta thôi, không phải là một pháp tu. Thực ra là pháp hộ niệm nó dạy cho mình cách tu vững vàng, cụ thể, không phải là mơ hồ. Còn mà mình không biết hộ niệm, cứ tưởng là hộ niệm là chờ chết rồi mới đến A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Người ta định nghĩa như vậy, cho nên người ta nói là hộ niệm không phải là pháp tu. Chứ thực ra hộ niệm chính là cái pháp tu cụ thể giúp cho hành giả thực hiện tâm chỉ pháp môn niệm Phật một cách toàn vẹn nhất đấy. Biết được cái gì yếu, biết được cái gì mạnh, biết được cái ưu cái khuyết mà đã sửa đổi, để khi chúng ta nằm xuống tất cả những cái rối rắm đó nó không còn dính trong mình nữa. Rõ rệt. Cho nên mỗi lần đi hộ niệm, bác ơi, tiền bạc bỏ ra thì chúng ta bây giờ cũng bắt trước đi đạm bạc tiền bạc. Bác ơi, bác ghét người đó làm chi cho nó vướng, thì bây giờ rõ ràng ta nhất định phải bỏ cái ghét đó. Bác ơi, cái nhà được trước sau mình cũng bỏ, bây giờ cái nhà mình phải bỏ trước. Cái niệm Phật đường này cũng phải bỏ, cái chùa cũng phải bỏ, nhất định phải bỏ. Gọi là pháp hộ niệm dạy cho mình như vậy. Bác ơi, khi mà bệnh sắp chết rồi đó, đừng sợ bệnh nữa nghe bác. Người nào người nấy cũng sợ bệnh. Sợ bệnh là cái kẹt. Bây giờ cái pháp hộ niệm dạy cho mình là không sợ bệnh nữa, tại vì sẵn sàng chấp nhận trả nghiệp. Bác ơi, bác đừng sợ chết nữa. Thì lúc mình sắp chết, mình đừng sợ nữa. Đây là một pháp tu cụ thể, vững vàng, thiết thực, không nói ỡm ờ nữa. Chính pháp hộ niệm nó dạy cho mình thực tế cụ thể từng điểm từng điểm. Thật sự đây là một pháp tu, tu từ bây giờ để tới ngày mình lâm chung gỡ hết tất cả những ách nạn của chính mình, chứ không phải là mập mờ như trước nữa. Thật sự tuyệt vời vô cùng. Câu ca: mỗi thành viên phải đóng lệ phí hộ niệm đầy đủ cho ban hộ niệm. Đúng hay sai? Cái đấy thì quá sai rồi. Có nhiều ban hộ niệm đóng lệ phí, dòm gặp thẳng thắn cảnh cáo liền, không có một đồng lệ phí nào hết. Mắc mới gì đóng lệ phí, trong khi người ta là bỏ làm bỏ ăn, người ta còn đi hộ niệm chết luôn mà còn đóng lệ phí. Nên ít sai, mỗi lần mà đi hộ niệm như vậy có một lẵng hoa để mà cúng dường cho cái người bệnh. Tôi không còn lẵng hoa, không có cái lẵng hoa đó người ta thiệt thòi gì đâu. Một lẵng hoa cũng là góp tiền góp bạc. Người nào phát tâm thì cứ tự động cá nhân mà mua, không kêu gọi đồng tu đóng góp một đồng nào để mua lẵng hoa. Như cái niệm Phật đường ở đây tuyệt đối không có bao giờ mở lời mà coi như là quay quỷ gây đồ gì hết. Mình áp dụng phương thức cho nó đúng đàng hoàng. Có nhiều mình dùng nhiều, có ít mình dùng ít, có sướng mình dùng sướng, có khổ mình dùng khổ, có tiền mình xây cái niệm Phật đường lớn, không có tiền mình làm một căn nhà nhỏ như vậy, đủ rồi. Nhất định không có áp dụng cái phương thức gây quỷ gây đồ gì hết. Thí dụ như viện những quyển sách này, quyển sách mình viết ra, hãy viết ra có duyên thì in thành sách, không có duyên thì thôi. Tuyệt đối không có kêu gọi một cái người nào đóng góp. Mà chứ vậy coi những sách có dự âm, hoàn toàn không bao giờ để cái phương danh ấn tống phía sau. Phía trước cũng bao giờ là gì thành tâm, cảm ơn gì vị nào đó, cũng không bao giờ mà ghi cái lời hồi hướng công đức riêng cho một người nào hết. Tuyệt đối không làm chuyện đó. Cho nên người nào làm phước âm thầm mà làm, gọi là dùng cái bố thí ba la mật mà làm. Đừng có chạy theo cái thế gian mà đi moi móc tiền bạc của người ta, không ít lợi gì mà coi chừng mình thêm nặng. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rệt hộ niệm chính là con đường tu gọn ghẽ, cụ thể, dẫn dắt từng người chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Hương trầm đêm an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.